Nhân duyên Tôn giả Ca Diếp được thân màu vàng tía. Trích Pháp Uyển Châu Lâm. Kinh Phó Pháp Tạng ghi: thuở xưa, cách đây 91 kiếp, có Đức Phật Tỳ Bà Thi xuất hiện ở thế gian. Sau khi Đức Phật ấy nhập Niết Bàn, bốn đệ tử xây tháp bảy báo phụng thờ. Bấy giờ, trong tháp báo kia có thờ pho tượng Phật thép vàng. Trên mặt tượng bị bong một vết nhỏ. Khi ấy có người nữ nghèo đi khắp nơi xin được một chiếc nhẫn vàng. Thấy mặt tượng như thế, bà muốn đắp lại. Thuở ấy, Tôn giả Ca Diếp là một thợ vàng. Người nữ kia đến nhờ đắp lại vết bong tróc đó. Ca Diếp biết là việc phúc thiện nên vui vẻ nhận làm. Họ cùng nhau dùng số vàng xin được tu bổ mặt tượng rồi lập nguyện. Nguyện cho chúng con thường làm vợ chồng, thân có màu vàng ròng và luôn được hạnh phúc an vui. Từ đó về sau, trải qua 91 kiếp, thân họ thường có màu vàng ròng, sinh lên cõi trời, cõi người đều được niềm vui sướng tột cùng. Kiếp cuối cùng họ sinh lên cõi trời thứ bảy là Phạm Thiên. Bấy giờ, ở nước Ma Kiệt Đà, có một người tên Ni Câu Luật Đà thuộc dòng dõi Bà La Môn. Người này nhiều đời làm phúc nên sinh ra được thông minh, trí tuệ, lại rất giàu có, vàng bạc bảy báu nhiều vô số. Dê, trâu, nhà cửa, ruộng vườn, nô tỳ, xe cộ nhiều hơn vua Bình Sa gấp nghìn lần. Vua Bình Sa có 1000 cái cây vàng. Bà La Môn kia không dám làm bằng vua, sợ đắc tội nên chỉ làm 999 cái. Nhà Bà La Môn có rất nhiều lụa, những loại thấp nhất có giá 100.000 lượng vàng. Ngoài ra, ông còn có 60 thùng lúa vàng, mỗi thùng chứa 340 đấu. Tuy giàu sang, nhưng ông không có con nối dõi. Bên cạnh nhà ông có một cây lớn, cây ấy có thần cư trú. Vợ chồng thường đến đó cúng tế cầu con, nhưng nhiều năm rồi vẫn không có. Vì thế họ nổi giận nói: từ nay đến 7 ngày sau, chúng tôi hết lòng thờ cúng, nếu vẫn không linh nghiệm thì nhất định sẽ đốt cây này. Thủ thần nghe vậy vừa buồn vừa lo. Thần bèn thưa với Tứ Thiên Vương. Tứ Thiên Vương nói với Đế Thích. Đế Thích xem khắp cõi Diêm Phù Đề nhưng không thấy ai xứng để làm con họ. Đế Thích đến Phạm Thiên Vương trình lại việc trên. Phạm Thiên Vương dùng thiên nhãn xem khắp thì thấy có một Phạm Thiên sắp mạng chung, liền đến nói với vị ấy và khuyên nên xin vào nhà kia. Phạm Thiên đó nhận lời, thác sinh vào nhà người Bà La Môn. Người vợ mang thai đủ 10 tháng, sinh ra một bé trai, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, thân màu vàng ròng, ánh sáng phát ra chiếu xa 40 dặm. Tướng sư đoán đứa bé này nhờ phúc đời trước nên sẽ xuất gia. Cha mẹ đứa bé nghe vậy vô cùng buồn bã. Họ bàn tính, chúng ta phải tìm cách gì để ngăn chặn ý định xuất gia của con. Họ lại suy nghĩ, người đời thường say đắm nữ sắc, chúng ta nên tìm cưới cho nó một cô gái xinh đẹp để ngăn chặn ý định xuất gia. Khi người con được 15 tuổi, vợ chồng trưởng giả định cưới vợ, nhưng người con thưa, tâm con thanh tịnh không muốn cưới vợ. Nhưng vợ chồng không đồng ý, biết khó thoái thác ý định của cha mẹ, nên người con nghĩ ra một kế và thưa rằng, nếu cha mẹ có thể tìm được một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, thân màu vàng tía, thì con sẽ cưới làm vợ. Vợ chồng liền triệu tập những vị Bà La Môn đi khắp nơi tìm kiếm người nữ như thế. Họ đúc một tượng người nữ bằng vàng ròng xinh đẹp lạ thường, đặt lên xe chở đi khắp nơi và rao lớn: nếu có người nữ nào thấy được tượng thần màu vàng này mà lễ bái thì về sau chắc chắn sẽ cưới được người chồng tốt, có thân hình màu vàng ròng, vô cùng xinh đẹp. Các cô gái nghe tiếng rao như vậy đều chạy ra xem. Chỉ có một cô toàn thân màu vàng, xinh đẹp tuyệt trần không chịu ra. Chính là người nữ ngày xưa cúng dường vàng tu bổ mặt tượng Phật. Vì thắng duyên xưa, nay cô có được thân vi diệu này, tâm ý thanh tịnh. Lúc ấy, các người nữ cố ép dẫn cô ra xem tượng vàng, nên cô thuận theo. Khi cô vừa đến, thì ánh sáng màu vàng từ thân phát ra lấn áp cả ánh sáng của tượng vàng. Các vị Bà La Môn thấy cô gái, liền đến xin cưới cho con trai của thân chủ họ. Khi về nhà chồng, họ thật là xứng hợp, cả hai đều thanh tịnh, hoàn toàn không có tâm dục. Họ cùng nhau giao ước, mỗi người ở một phòng. Nhưng cha mẹ biết việc này nên phá một phòng, và sai người chỉ đặt một cái giường. Khi ấy, Ca Diếp nói với vợ, nếu tôi ngủ thì nàng kinh hành, nếu nàng ngủ thì tôi kinh hành. Một hôm, người vợ đang nằm ngủ, buông tay ra ngoài giường. Có con rắn bò vào buồng sắp cắn. Ca Diếp thấy vậy, lấy vải quấn tay, rồi đỡ tay vợ đặt lên giường. Vợ giật mình tỉnh giấc, trách chồng. Chàng đã giao ước với thiếp là không được gần gũi nhau, sau này chàng lén đụng tay thiếp. Ca Diếp nói, vì có con rắn bò vào phòng, sắp cắn tay nàng, nên tôi mới nhấc tay nàng đặt lên giường. Ca Diếp chỉ con rắn cho vợ thấy, thì nàng mới tin. Hai vợ chồng đều có khí tiết, nhàm chán thế gian, nên thưa cùng cha mẹ xin xuất gia. Cha mẹ đồng ý, hai vợ chồng liền đến chỗ Đức Phật cầu xin xuất gia. Phật bảo ngồi xuống và thuyết pháp cho họ nghe. Ca Diếp chứng quả A-la-hán ngay tại chỗ ngồi. Người vợ sau đó cũng chứng quả A-la-hán. Khi tôn giả Ca Diếp còn ở đời, thường được Như Lai phân tòa thuyết pháp. Sau khi Phật diệt độ, tất cả pháp tạng đều giao phó cho tôn giả Ca Diếp. Sau khi kết tập tam tạng xong, tôn giả Ca Diếp vào núi Kê Túc nhập Niết Bàn, toàn thân không tan rã. Tôn giả Ca Diếp ở trong núi Kê Túc đợi đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời. Tôn giả sẽ ra khỏi núi và ở trước đại chúng hiện 18 thần biến độ người vô số. Sau đó, Ngài thị tịch, tương lai sẽ thành Phật hiệu là Quang Minh. Quý vị vừa nghe câu chuyện nhân duyên tôn giả Ca Diếp được thân màu vàng tía. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.